SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
I'll resurrect his body, I'll raise him, if that's what's needed.
Tôi sẽ hồi sinh cơ thể ông ấy và sẽ nuôi ông ấy, nếu đó là điều cần thiết để thay đổi luật lệ chết tiệt này.
Đã hơn 50 năm kể từ khi giáo sư luật tiến sĩ George Ian Duncan bị giết bởi một nhóm người ném ông xuống sông Torrens ở Adelaide. Ông này mới sống ở Adelaide được 6 tuần và không biết bơi. Khu vực này là nơi nổi tiếng của người đồng tính nam, họ tụ tập để gặp gỡ và quan hệ tình dục. Vụ sát hại tiến sĩ Duncan chưa được giải quyết vào năm 1972 đã thúc đẩy chính phủ lao động Nam Úc bắt đầu cải cách luật về đồng tính lưỡng ái. Năm 1975, Nam Úc trở thành tiểu bang đầu tiên của nước Úc hợp pháp hóa hành vi tình dục đồng thuận giữa những người đàn ông trưởng thành. Chậm rãi nhưng chắc chắn các tiểu bang khác cũng làm theo.
Sexual laws are still in force here, long after their repeal in South Australia.
Luật về tình dục vẫn còn hiệu lực ở đây, rất lâu sau khi chúng bị bãi bỏ ở Nam Úc và tiểu bang Victoria. Thủ hiến Neville Rand nói rằng giờ là lúc chấm dứt sự phân biệt đối xử trắng trợn và bất công mà người đồng tính phải chịu đựng ở New South Wales.
Giờ đây trong buổi trình diễn sắp tới của Opera Australia tại Sydney, Watershed kể câu chuyện tương đối xa lạ về chiến thắng và bi kịch chứng kiến Nam Úc dẫn đầu thế giới phương Tây về cải cách luật đồng tính.
Tôi thực sự không biết công lý là gì cả.
Việc này xuất hiện sau lời xin lỗi chính thức vào thứ Năm tuần trước, ngày 6 tháng 6, từ thủ hiến New South Wales tới những người bị kết án theo luật hình sự hóa đồng tính lưỡng ái. Trong đó, ông Neil Armfield là giám đốc của Watershed nói rằng dù lời xin lỗi có muộn đến đâu, thì nó vẫn vô cùng quan trọng đối với những người bị ảnh hưởng.
Tôi nghĩ rằng lời xin lỗi đó thực sự đã quá muộn màng. Có thể nói những lời xin lỗi này là các hành động tượng trưng. Khi có thể nói lời xin lỗi đối với các thế hệ bị đánh cắp là một hành động tượng trưng, nhưng nó vô cùng quan trọng đối với những người đã từng là nạn nhân hoặc đã phải chịu đựng những hành vi vô nhân đạo trong quá khứ.
Được biết, chưa có ai bị kết án về cái chết của tiến sĩ George Duncan, nhưng nhiều người tin rằng một nhóm cảnh sát phải chịu trách nhiệm.
Vẫn luôn có một tin đồn dai dẳng và lời tố cáo về xác chết này rằng đó là công việc của các cảnh sát trong đội ngoài thời gian công vụ. Họ có một hoạt động mà chúng tôi được biết là dạy bơi cho những người bơi lội. Còn bây giờ sẽ có chuyện ném những người đồng tính nam xuống sông Torrens. Trong đêm đặc biệt này, có 3 người đàn ông bị ném xuống sông và một người trong số đó không biết bơi. Đó là ông Charles Duncan và những người ném ông ta xuống sông đã được thông báo rằng thi thể ông đó vẫn chưa nổi lên. Một người trong số họ lột quần áo, nhảy xuống sông và cố gắng vớt xác, nhưng không thấy, và họ đã lên xe bỏ trốn.
Còn nhà văn Paul Peck lúc đó đang là sinh viên ở Adelaide. Ông nói rằng tiến sĩ Duncan là người xa lạ đến Adelaide và được xác định là đồng tính lưỡng ái bởi một món đồ được tìm thấy trong hành lý của ông ta.
Họ tìm thấy trong hành lý của ông ấy một cuốn sách hướng dẫn đồng tính về thế giới. Nó được gọi là hướng dẫn đồng tính Spartacus. Điều này xác định ông ấy là một người đồng tính nam. Thực tế là ông ta đã có một hướng dẫn về thế giới ngầm mà những người đồng tính nam và nữ, nhưng chủ yếu là đồng tính nam, có thể tự thiết lập cho mình ở những nơi có đủ dân số, đặc biệt là các khu nghỉ dưỡng ven biển. Nhưng mọi thành phố ở mọi quy mô đều có những nơi mà những người đồng tính nam tụ tập rồi đi uống rượu. Đôi khi có những hộp đêm, ở đó chúng ta sẽ gọi là khu du lịch, những nhịp sống bên ngoài mà chúng ta gọi là ở Úc.
Chính tại một trong những điểm tụ tập ngoài trời, nơi tiến sĩ Duncan và 2 người đồng tính nam khác bị tấn công và ném xuống sông.
Đó chỉ là một nụ cười của kẻ say rượu, một cuộc vui đùa trong công viên mà thôi.
3 năm sau, Nam Úc trở thành tiểu bang nói tiếng Anh đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa đồng tính lưỡng ái. Ông Paul Pikes nói rằng, người dân Adelaide rất kinh hoàng khi có một người tầm vóc như vậy lại phải chịu kết cục bạo lực như vậy. Ông nói rằng sự phẫn nộ tương tự có thể không lan tới những người được coi là có địa vị thấp hơn.
If it had been an ordinary person, it may just have disappeared. In fact,
nếu là người bình thường thì có lẽ thi thể đã biến mất. Trên thực tế, có lần cảnh sát thợ lặn đã xuống sông. Họ tìm thấy ở đó xác của một thiếu niên hoặc một thanh niên đã chết vài năm trước đó, có lẽ trong hoàn cảnh tương tự. Nhưng điều đó chưa bao giờ gây ra bất kỳ sự náo loạn nào trong thành phố. Thực tế là Duncan là một người có địa vị như vậy, khiến thành phố vô cùng xấu hổ, và đó là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi luật cuối cùng đã xảy ra.
Được biết, ông Nils Armfield phụ trách Watershed vào năm 2022. Một nhóm các nhà biên kịch toàn là người thuộc giới LGBTIQ+, bao gồm Crystal Siodka và Alana Valentine. Ông Armfield nói rằng ông muốn các nhà soạn nhạc và kịch nghệ có cảm tưởng đồng nhất với câu chuyện. Sau khi chính mình bị tấn công vào những năm 1980, ông Armfield cho biết cảnh sát New South Wales đã đối xử với ông như một tội phạm.
The cops at Darlinghurst just treated
cảnh sát ở Darlinghurst thực sự coi tôi như kẻ tội phạm, và thế là sự sỉ nhục đã tăng lên theo cách nào đó. Họ cũng không quan tâm đến việc xác định danh tính như người này vào thời điểm có những nhóm như thế đi khắp nơi để giết người. Tôi chỉ nghĩ điều đó thật kinh khủng.
Trong đó, nghệ sĩ trình diễn trong nhóm Watershed, ông Pelham Andrews, hy vọng buổi trình diễn sẽ nhắc nhở khán giả về những sự kiện này diễn ra gần đây như thế nào.
I want the living memory.
Tôi muốn ký ức sống động về những sự kiện này, các anh hùng, và cũng không quên sự bất công xảy ra trong quá khứ. Tôi muốn điều đó được ghi nhớ và để mọi người ra đi khi biết rằng đó là điều tất cả chúng ta phải tiếp tục, và cũng cảm thấy phấn khởi vì có những người đã tạo ra sự thay đổi tích cực.
Thủ cả vai thủ hiến Nam Úc lúc bấy giờ là ông Don Dunstan lẫn tiến sĩ Duncan, ông Mark Ott nói rằng đó là lịch sử không thể nào quên được.
Particularly in our current political circumstance. I really want people to understand.
Đặc biệt trong hoàn cảnh chính trị hiện tại của chúng ta, tôi thực sự muốn mọi người hiểu rằng chúng ta đã đi trên hành trình này trong một thời gian dài. Như ông Pelham đã nói rằng, vẫn có hy vọng thông qua cuộc đấu tranh mà chúng ta đã trải qua, chúng ta không nên để nó xảy ra lần nữa. Việc chúng ta không nhận ra và hiểu lịch sử là sự lặp lại, chúng ta không thể để điều đó xảy ra.
Được biết, Watershed khai trương tại nhà hát Opera in Sydney trong tháng này từ 14 đến 16 tháng 6. Những người Úc thuộc giới LGBTIQ+ đang tìm kiếm sự hỗ trợ về sức khỏe tâm thần có thể liên hệ với QLife theo số 1800-184-527 hoặc truy cập qlife.org.au và reachout.com cũng có danh sách các dịch vụ hỗ trợ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.